Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 26 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 12. Cầu cho các trẻ em và người trẻ trở thành sứ giả phúc âm và để phẩm giá của họ luôn được tôn trọng và bảo vệ chống lại mọi bạo hành và khai thác. Tiếp đến sẽ có mục xã hội tuần qua. Sau cùng là Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi giáo dân gia tăng vốn thân linh hoặc xã hội theo tinh thần tin mừng, bằng chứng tá trong sáng trong các môi trường của cuộc sống. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 25 tháng 11, dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, tiến hành tại Roma từ ngày 24 đến 26 tháng 11 với chủ đề Câu hỏi về Thiên Chúa ngày nay, phải chăng chúng ta chẳng phải tái khởi hành từ Thiên Chúa sao? Đức Thánh Cha nói, câu hỏi về Thiên Chúa ngày nay, chúng ta không bao giờ được mệt mỏi trong việc tái nêu lên câu hỏi như thế, tái bắt đầu từ Thiên Chúa để mang lại cho con người toàn thể các chiều kích của họ, phẩm giá trọn vẹn của họ. Thực vậy, một não trạng đang lan tràn ngày nay là vì từ bỏ mọi tham chiếu siêu việt nên con người không có khả năng hiểu và bảo tồn những gì là nhân bản. Sự lan tràn não trạng này đã tạo nên cuộc khủng hoảng như chúng ta đang thấy ngày nay. Đó là một cuộc khủng hoảng về ý nghĩa và về các giá trị, trước khi là cuộc khủng hoảng về kinh tế và xã hội. Con người chỉ tìm cách sống một cách thực nghiệm trong những gì có thể tính toán, đo lường được, và rốt cục họ bị ngộp. Trong bối cảnh đó, câu hỏi về Thiên Chúa có thể nói được là vấn đề quan trọng nhất. Nó đưa trở lại những câu hỏi cơ bản về con người, về những khát vọng sự thật, hạnh phúc, tự do ở trong con tim mà con người tìm cách thực hiện.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, người nào khơi dậy nơi mình câu hỏi về Thiên Chúa thì cũng cởi mở đối với hy vọng. Một niềm hy vọng có thể đạt tới được, và thật là bỏ công khi chấp nhận cơ cực vất vả để đạt tới mục đích ấy. Với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi các tín hữu giáo dân gia tăng sự dấn thân giữa đời, linh hoạt trật tự trần thế theo tinh thần Kitô, làm chứng rõ ràng về tầm quan trọng của vấn đề Thiên Chúa trong mọi lĩnh vực suy tư và hành động, trong gia đình, trong công ăn việc làm, cũng như trong chính trị và kinh tế. Con người hiện nay cần thấy và đồng chạm đến điều này là tất cả thay đổi tùy theo người ta sống với Thiên Chúa hay không sống với Chúa. Ngài cũng nhận xét rằng, thách đố của một não tràng khép kín đối với siêu việt cũng bó buộc chính các tín hữu Kitô quyết liệt trở về với trung tâm điểm là Thiên Chúa. Đôi khi người ta nỗ lực hoạt động để sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong xã hội, chính trị và kinh tế có tính chất quyết định hơn. Nhưng có lẽ người ta không quan tâm đến đức tin vững chắc của họ. Như thế đó là một điều thủ đắc một lần là xong. Trong thực tế, các Kitô hữu cũng bị những căn bệnh của trần thế, bị lạc hướng và khó khăn. Vì thế, cũng cần phải tái cấp thiết đề cập câu hỏi về Thiên Chúa trong chính môi trường giáo hội. Vì bao nhiêu tín hữu Kitô tuy xưng mình là Kitô hữu nhưng lại không coi Thiên Chúa là điểm tham chiếu chủ yếu trong lối tư duy và hành động của họ, trong những chọn lựa cơ bản của cuộc sống.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 1 tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 30 năm công bố tông huấn Familiaris Consortio về đời sống gia đình và thành lập Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Ennio Antonelli, và đặc biệt bằng về việc chuẩn bị Đại hội kỳ 7 các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Milano, Bắc Italia, từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 năm tới. Trong số các thuyết trình viên tại khóa họp, có Đức Hồng Y Dionigi Tettamansi, nguyên Tổng giám mục giáo phận Milano, nói về đề tài gia đình cộng đồng được ơn cứu độ và cộng đồng cứu độ để tái truyền giảng tin mừng, linh đạo và trách nhiệm thừa sai dưới ánh sáng tông huấn Familiaris Consortio. Tại đại hội cũng sẽ có phần tường trình về tình hình gia đình tại các châu lục trên thế giới. Trưa thứ Năm, mùng 1 tháng 12, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Ban chiều cùng ngày, Đức Hồng Y Antonelli sẽ trình bày về đề tài những đường hướng của tông huấn Familiaris Consortio và những nhu cầu mục vụ cấp thiết ngày nay.
Paris, Hội đồng Y khoa Quốc tế đã nhìn nhận hai vụ khỏi bệnh tại Trung tâm Thánh Mẫu Lò Đức là không giải thích được về phương diện khoa học hiện nay. Bác sĩ Alessandro De Francisis, Tổng thư ký Văn phòng Y khoa tại Lò Đức, cho biết ủy ban gồm 20 bác sĩ quốc tế đã nhóm họp tại Paris trong hai ngày 19 và 20 tháng 11 vừa qua để cứu xét 15 vụ khỏi bệnh. Sau đó, ủy ban đã nhìn nhận hai vụ khỏi bệnh là không giải thích được theo tình trạng kiến thức khoa học hiện nay. Báo Công giáo Pháp La Croix cho biết ý kiến trên đây của các bác sĩ được chuyển đến các giáo phận liên hệ ở Italia. Việc xác nhận các vụ khỏi bệnh ấy có phải là phép lạ hay không thuộc thẩm quyền của các giám mục giáo phận liên hệ. Cho đến nay, đã có 68 vụ khỏi bệnh tại Lộ Đức được công nhận là phép lạ. Bác sĩ Alessandro De Francisis tiết lộ rằng phần lớn các vụ khỏi bệnh xảy ra trong năm nay liên hệ với việc dùng nước suối Lộ Đức. Các bệnh nhân đó đã bắt đầu đi lại được, trong đó có những người bị ung thư. Bác sĩ De Francisis vốn là một bác sĩ nhi đồng, giáo sư tại Đại học Y khoa Napoli, đã rời Italia hồi năm 2009, theo lời mời của Đức Cha Jacques Perrier, giám mục giáo phận Tabor Lộ Đức. Ông được Đức Cha bổ nhiệm làm bác sĩ thường trực tại văn phòng phát hiện y khoa tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Đây là nơi tiếp đón các bệnh nhân đến khai báo về việc khỏi bệnh trong cuộc hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu này. Bác sĩ De Francisis cũng là Tổng Thư ký Liên hiệp Âu Châu các hội bác sĩ công giáo. Ông từng là nghị viên và là chủ tịch hội đồng tỉnh Caserta ở miền nam Italia. Ông đã từng bỏ mọi chức vụ để đến làm việc tại Lộ Đức vì cảm thấy cần phải dấn thân hoàn toàn cho chính nghĩa Lộ Đức.
Warszawa, các công dân Ba Lan khi khai thuế không còn được quyền tự nguyện dành cho các tổ chức tôn giáo ngân khoảng 1% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước nữa. Chính phủ Ba Lan đã bác bỏ khiếu nại của Giáo hội Công giáo về quyết định này và nói rằng ngân sách quốc gia không còn có thể cho phép điều đó. Lên tiếng hôm 22 tháng 11 vừa qua trên đài phát thanh Tốc Pham, ông Michan Boni, Bộ trưởng Hành chánh đặc trách vấn đề các giáo hội, cho biết nhà nước Ba Lan sẽ mất mỗi năm khoảng 150 triệu euro nếu chấp nhận lời khiếu nại của các giám mục và tiếp tục dành ngân khoảng 1% tiền thuế cho giáo hội. Tại Ba Lan không có chế độ thuế giáo hội như trường hợp tại Đức, Thụy Sĩ và Áo. Các giáo hội chủ yếu được tài trợ bằng số tiền lạc quyên hoặc tiền dân cúng của các tín hữu. Đứng trước quyết định của nhà nước, Hội đồng Giám mục Ba Lan kêu gọi các công dân muốn giúp các giáo hội có thể đóng thêm 1% cho giáo hội.
Utrecht, Đức Hồng Y Andrianus Johannes Simonis, nguyên Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Hòa Lan, sẽ tròn 80 tuổi vào ngày hôm nay, 26 tháng 11, và Hồng Y đoàn còn 111 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi trên tổng số 193 vị. Đức Hồng Y Simonis được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác hồi năm 2007. Trước đó, Ngài cũng kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hòa Lan từ năm 1983. Trong những tháng gần đây, giới báo chí cạnh Vatican đã bàn tán về việc Đức Thánh Cha có thể triệu tập công nghị để tấn phong các hồng y mới. Công nghị mới đây, Ngài triệu tập hồi tháng 11 năm ngoái. Tính đến tháng 2 năm tới, 2012, sẽ có thêm 3 hồng y tròn 80 tuổi. Trong đó có 2 vị người Á Châu là Đức Hồng Y Nicola Trình Chấn Thính, nguyên Tổng Giám mục Hán Thành, Nam Hàn, và Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông. Ngoài ra có Đức Hồng Y Saraiva Martin, người Bồ Đào Nha, nguyên Tổng trưởng Bồ Phong Thánh. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tuyên bố tôn trọng quy luật về con số tối đa 120 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Trong hơn 6 năm qua, Ngài đã bổ nhiệm tổng cộng 62 Hồng Y.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Hà Thanh Bình suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Marco. Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia trải phương xa, để lại nhà cửa, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến, lúc chập tối hay lúc nửa đêm, lúc gà gáy hay khi tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra khi ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Khi nói đến Giáng sinh, người ta thường nói đến hang đá, điện đèn, trang trí hay những thiệp chúc mừng. Nhưng có một điều quan trọng hơn cần phải chuẩn bị, đó là sự trông đợi con Thiên Chúa. Sự trông đợi ấy được thể hiện ở chỗ tỉnh thức. Để dọn mình xứng đáng đón mừng con Thiên Chúa, giáo hội mời gọi con cái mình hãy sống sự tỉnh thức mà chính Chúa Giê-xu đã không biết bao nhiêu lần nhắc đi nhắc lại. Ngày con Thiên Chúa đến lần thứ nhất, con người đã không tỉnh thức để nhận ra, dù điều đó đã được các ngôn sứ loan báo trước từ rất lâu và không ngừng lặp lại. Vì thế, không ít người đã dửng dưng hay ngỡ ngàng trước biến cố Giáng sinh của con Thiên Chúa. Ngày nay, chúng ta đang chờ Chúa đến lần thứ hai với lời nhắc nhở của Chúa, hãy tỉnh thức. Chúng ta biết mình đang chờ gì, nhưng lại không biết ngày nào, giờ nào điều ấy xảy ra. Vì thế, cần tỉnh thức, kẻo lỡ mất. Có những cuộc trông chờ làm cho chúng ta mệt mỏi, nhưng cũng có những cuộc trông chờ làm tăng thêm ý nghĩa của cuộc sống chúng ta. Sự chờ đợi của mùa vọng mang lại một sức bật như thế cho cuộc sống. Như thế bao lâu còn có cái để chờ đợi, thì bấy lâu người ta còn cố gắng. Chờ đợi và tỉnh thức không phải là một thái độ sợ sệt trong mệt mỏi, nhưng là phấn chấn vì biết rằng những gì mình đang mong đợi sẽ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, chờ đợi gì mới là điều quan trọng? Đôi khi cuộc sống thường ngày với bao bận tâm làm cho chúng ta quên mất mình đang chờ gì. Mùa vọng đưa ta đi vào thái độ chờ đợi điều cần thiết nhất. Chờ đợi Chúa sẽ đến trong vinh quang mai này. Chờ đợi Chúa vẫn đến trong niềm vui và nước mắt. Chờ như người giữ cửa thức trắng đêm, vì không biết giờ nào chủ nhà về. Nhưng chờ không phải là thụ động khoanh tay, mà là vung tròn sứ mạng được giao phó. Ông chủ đi xa đã để lại ngôi nhà, giao quyền cho các đầy tớ, mỗi người một việc. Có lẽ từ lâu ta đã thấy không cần chờ đợi Chúa, vì chúng ta có quá nhiều điều khác để mong đợi, những điều gần gũi hơn, thiết thực hơn, cấp bách hơn. Hãy nói cho tôi biết, bạn đang chờ gì, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn đang đi về đâu. Lạy Chúa Giêsu, xin đánh thức con, xin đưa con ra khỏi cơn mê mà tự sức con không sao thoát ra được. Xin đừng ngại đánh thức con bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ, nhưng xin cho con thấy bàn tay của Chúa nhân từ đang cắt tỉa con vì yêu con. Ước gì con được tỉnh táo để nhìn lại vẻ đẹp từng làm con say mê, những chỗ dựa mà con tưởng là tuyệt đối. Như ngọn đèn chầu trong nhà nguyện, xin cho con thức luôn và sáng luôn trước nhan Chúa.
Tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiệp với Ngài cầu nguyện cho các trẻ em và người trẻ trở thành sứ giả phúc âm để phẩm giá của họ luôn được tôn trọng và bảo vệ, chống lại mọi bạo hành và khai thác. Nổi bật nhất trong tháng 12 là lễ Chúa Giáng sinh, con Thiên Chúa nhập thể làm người dưới hình một trẻ thơ trong hang đá máng cỏ. Và cuối tháng 12 này, sau lễ Giáng sinh, ở Đức cũng như nhiều nước Âu châu khác, hàng trăm ngàn trẻ em tham gia chiến dịch lễ Ba Vua do Hội Giáo Hoàng Nhi Đồng Truyền Giáo phát động. Các em mặc y phục như ba đạo sĩ đến các tư gia hát thánh ca và quyên tiền để tài trợ các dự án thăng tiến và giúp phát triển các trẻ em nghèo trên thế giới. Trong đó có nhiều dự án giáo dục cho các trẻ em, cũng như giúp bảo vệ các em chống lại nạn bạo hành và khai thác. Từ lâu, nhiều tổ chức thiện nguyện và bênh vực nhân quyền trên thế giới đã lên tiếng tố giác nạn buôn người, trong đó nạn nhân đông đảo nhất là phụ nữ và các trẻ em. Chẳng hạn, hồi cuối tháng 3 năm 2007, tổ chức Save the Children, Hãy Cứu Các Trẻ Em, đã tố giác rằng ngày nay vẫn còn hàng triệu trẻ em phải sống dưới nhiều hình thức nô lệ khác nhau. 1.200.000 thiếu niên đang là nạn nhân của các dịch vụ buôn người bỉ ổi. Tệ nạn này đe dọa gia tăng mạnh trong tương lai và hàng năm đem lại mối lợi khổng lồ khoảng 32 tỷ Mỹ Kim cho bọn bất lương tội phạm. Người ta ước lượng có khoảng 1.800.000 thiếu niên bị lạm dụng tính dục trong các lĩnh vực mại dâm, phim ảnh đồi trụy và du lịch tình dục. Ngoài ra, hàng triệu trẻ em khác bị cưỡng bách lao động để trả nợ cho gia đình thân thuộc. Ông Valerio Neri, tổng giám đốc tổ chức Hãy Cứu Trẻ Em phân bộ Italia, tuyên bố rằng, thật là lầm lẫn lớn khi nghĩ rằng thiếu niên nô lệ là một hiện tượng thuộc về quá khứ. Đây chính là thực tại đau khổ của hàng triệu trẻ em ngày nay ở các nước đang phát triển hay cả tại các quốc gia cường thịnh. Tất cả các chính quyền đều có bổn phận phải dấn thân nhiều hơn nữa để tìm cho ra một biện pháp giải quyết thảm trạng của hàng triệu trẻ em nô lệ này. Công đồng Trung Vatican II đã từng tố giác nạn nô lệ, mại dâm, bán phụ nữ và trẻ em và những điều kiện làm việc hạ giá con người, trong đó con người bị đối xử như những dụng cụ để kiếm lợi thay vì như những người có tự do và trách nhiệm. Công đồng gọi đó là những điều nhục nhã làm thối nát xã hội con người, bôi nhọ những kẻ vi phạm và xúc phạm nặng nề đến đấng tạo hóa. Hiến chế Gaudium et Spes số 27. Những tình trạng như thế làm thương tổn các giá trị căn bản, vốn được mọi nền văn hóa và các dân tộc, các giá trị vốn ăn rễ sâu nơi chính bản tính con người. ai có thể phủ nhận rằng các nạn nhân của các tội ác này thường là những người nghèo khổ nhất và là những thành phần vô phương thế tự vệ nhất trong gia đình nhân loại, người bé mọn nhất trong số các anh chị em chúng ta. Người ta phải nhận rằng, mặc dù có những cố gắng của các chính phủ, hiện tượng buôn bán và khai thác phụ nữ và trẻ em tiếp tục lan tràn, một phần cũng vì sự thiếu sót trong quan niệm về tự do, không tìm cách ngăn chặn những nhu cầu của các khách hàng, khiến cho những kẻ bất lương lợi dụng tình trạng đó để thu lợi khi buôn bán phụ nữ và trẻ em. Ngoài tệ nạn buôn người như thế, hàng triệu trẻ em trên thế giới còn phải chịu nạn cưỡng bức lao động, nhất là tình trạng hàng trăm ngàn trẻ em khác bị xung vào quân ngũ. Ngày 13 tháng 2 năm nay, thế giới đã cử hành Ngày Thế giới chống nạn ép buộc trẻ em tòng trinh. Nhân dịp đó, một số tổ chức nhân đạo đã lên tiếng yêu cầu các quốc gia chưa phê chuẩn bản thỏa hiệp hiến chương quyền các trẻ em hãy sớm thực hiện việc này, bởi vì ngày nay đây là dụng cụ hữu hiệu duy nhất để bảo vệ các trẻ nam nữ không bị ép buộc phải tham gia vào các chiến cuộc. Cho đến nay, hiệp ước này đã được 134 nước phê chuẩn. 23 quốc gia khác đã ký và thỏa hiệp nhưng chưa phần chuẩn y và 35 nước khác từ chối không ký thỏa hiệp. Đã có nhiều tổ chức thiện nguyện tố cáo những vi phạm trầm trọng quyền của các trẻ em và đã liên kết vào chiến dịch của Liên Hiệp Quốc mang tên là Zero Under 18, không ai dưới 18 tuổi, nhằm đưa hạn tuổi được phép tham gia chiến cuộc lên đến 18 tuổi. Cho đến nay, hạn tuổi này là 15. Theo hãng tin Zenit ở Roma, không ai có thể xác định chắc chắn được con số trẻ em đang tham chiến hiện nay là bao nhiêu người, nhưng chỉ biết chắc chắn là có ít nhất 24 quốc gia dùng trẻ em trong các cuộc chiến, trong số này có nước Chad bên Phi Châu. Các trẻ em trong lứa tuổi từ 13 đến 17 bị ép buộc cầm súng chiến đấu, trong khi các em nhỏ dưới 10 tuổi thì bị dùng trong việc liên lạc đưa tin. Tại các nước khác như Afghanistan, Burundi, Cote d'Ivoire, Liberia, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, đã có nhiều chương trình giải ngũ và tái hội nhập xã hội dành cho các trẻ em cựu chiến binh. Thường thì các trẻ em cựu chiến binh bị ép buộc phải chứng kiến cảnh người thân trong gia đình bị sát hại. Ngay chính bản thân các em cũng bị bạo hành, bị lạm dụng tính dục, bị ép dùng ma túy để không còn sợ hãi đối phương hay bị dùng như khuôn thuẫn để chống đạn. Cũng hồi tháng 3 năm nay, tổ chức UNESCO trực thuộc Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo khẳng định rằng 28 triệu trẻ em trên thế giới đã bị tước đoạt quyền được giáo dục vì lý do chiến cuộc. Và cũng chính lý do này khiến các em phải đối diện với mối nguy trở thành nạn nhân trong những vụ tấn công các trường học của các em hay là đe dọa bạo hành tính dục. Vài sự kiện trên đây đủ cho thấy tình trạng khó khăn của bao nhiêu trẻ em trên thế giới, và đó cũng là lý do thúc giục các tín hữu nhiệt liệt hưởng ứng lời mời gọi và hiệp với Đức Thánh Cha trong ý chỉ truyền giáo tháng 12 sắp tới, cầu cho các trẻ em và người trẻ trở thành sứ giả phúc âm, và để phẩm giá của các em luôn được tôn trọng và bảo vệ, chống lại mọi hình thức bạo hành và khai thác.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức về Ngày Thế giới Ngư nghiệp, tin vui trong cuộc chiến chống bệnh SIDA trên thế giới, nạn phụ nữ khuyết tật ở Đức bị lạm dụng tính dục, và sau cùng là số người nghèo tại Mỹ gia tăng. Hôm 21 tháng 11 vừa qua là Ngày Thế giới về Ngư nghiệp, được Liên Hiệp Quốc đề xướng và cử hành hàng năm để lưu ý dư luận thế giới về tình trạng bấp bênh của những người làm nghề đánh cá và tầm quan trọng của việc bảo tồn nguồn hải sản của thế giới. Hàng chục triệu người sống về nghề này, theo Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, có khoảng 15 triệu người sống về nghề đánh cá trên các tàu bè. Nếu kể cả các ngư phủ làm việc bán thời gian và những người đánh cá nước ngọt, cũng như những người làm nghề nuôi cá để bán, thì con số lên tới 36 triệu ngư phụ. Phần lớn các ngư phụ là những người đánh cá theo kiểu thủ công ven bờ biển tại các nước đang phát triển. Họ sống trong những điều kiện rất nghèo nàn, sử dụng các phương pháp cũ kỹ và làm việc trong những hoàn cảnh rất bấp bênh. Các ngư phụ làm việc trên các tàu đánh cá ở đại dương thì phải sống trên tàu trong thời gian dài, làm việc nhiều giờ mỗi ngày, trong mọi điều kiện khí hậu, nhiều khi không được bảo vệ và nhất là chỉ nhận được đồng lương thấp. Các ngư phụ ở các nước đang trên đường phát triển phải đối phó với vấn đề ít người quan tâm tới công việc của họ, giá xăng dầu gia tăng và những chính sách giới hạn việc đánh cá, ấn định số lượng cá nhất định được đánh. Tất cả những người ấy phải chiến đấu hàng ngày, chống lại sức mạnh của thiên nhiên, hủy hoại thuyền bè và lưới của họ. Nhiều khi trong những hoàn cảnh bi thảm, như vụ sóng thần ở Á Châu hồi cuối năm 2004 và gần đây tại Nhật Bản, họ phải đương đầu với sự thay đổi khí hậu và những thảm họa về môi trường, cùng với nạn đánh cá ồ ạt khiến cho nguồn sinh nhai của họ bị hủy hoại. Và sau cùng là hệ thống kinh tế bóc lột công việc nặng nhọc của họ. Tất cả những yếu tố đó làm cho nghề đánh cá trở thành một trong những nghề nguy hiểm nhất thế giới.
Trên đây là những nhận định của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di dân và Lưu động trong sứ điệp công bố hôm 21 tháng 11 vừa qua. Đồng thời, Hội đồng Tòa Thánh cho biết, ngành tông đồ biển cả với một mạng rộng lớn các trung tâm rải rác trên thế giới từ lâu vẫn là một bến tàu an toàn cho nhiều ngư phụ. Các vị tuyên úy và những người thiện nguyện cung cấp đủ loại dịch vụ và trợ giúp để đáp ứng nhu cầu tinh thần và vật chất của các ngư phụ. Và Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân hiệp tiến với các ngư phụ để mời gọi các tổ chức quốc tế và các chính quyền đề ra những luật lệ bảo đảm công việc xứng đáng và có năng suất cho các ngư phụ về vấn đề nghề nghiệp, lợi tức và an ninh lương thực, cũng như phê chuẩn Hiệp ước về lao động trong nghề đánh cá năm 2007, hầu bảo đảm những điều kiện làm việc chắc chắn và bảo vệ về mặt xã hội.
Tuần qua có một tin vui trong trận chiến chống bệnh SIDA, đó là số người bị nhiễm HIV gây bệnh SIDA đứng yên trên thế giới. Số người chết vì bệnh này giảm sút, và người ta hy vọng đại dịch này một ngày kia sẽ chấm dứt. Theo phúc trình dài 50 trang do Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bệnh SIDA, gọi là ONU-SIDA, công bố hôm 21 tháng 11 vừa qua, trong năm ngoái, năm 2010, có 34 triệu người trên thế giới bị HIV, nhưng nhờ có phương pháp trị liệu tốt đẹp hơn nên số người chết vì SIDA giảm bớt. Ông Michel Sidibe, giám đốc điều hành tổ chức ONU-SIDA nói, chúng ta đang đứng trước một bình minh và tiến bộ đáng kể trong việc chống lại bệnh SIDA. Số người sống với HIV, virus SIDA, chưa bao giờ nhiều như vậy, và có sự chữa trị hữu hiệu hơn. Ngày nay, gần 50% những người bị HIV được trị liệu. Các biện pháp này cứu sống 700.000 nhân mạng, nguyên trong năm 2010. Một tiến bộ khác nữa, đó là trong năm ngoái, số người mới bị nhiễm HIV xuống tới mức độ thấp nhất kể từ năm 1997, nghĩa là chỉ có thêm 2 triệu 700.000 người. Trong đó có 390.000 trẻ em, tức là giảm 21% so với mức độ cao nhất hồi năm 1997. Trong năm 2010, có 1 triệu 800.000 người chết vì SIDA, một sự giảm sút đáng kể so với con số 2 triệu 200.000 người chết hồi năm 2000. Trước tình trạng đó, tuy bệnh SIDA chưa chấm dứt, nhưng viễn tượng này đang đến gần, với điều kiện các nước đầu tư vào vấn đề này một cách thông minh.
Vẫn theo phúc trình, trong vòng 5 năm tới đây, những đầu tư đúng đắn có thể giúp đẩy mạnh cuộc chiến chống SIDA đến gần mục tiêu là không có thêm người nào bị nhiễm virus HIV, không còn tình trạng kỳ thị và không còn ai chết vì SIDA. Trong năm ngoái, bệnh SIDA tiếp tục xảy ra phần lớn tại các nước Phi Châu, với 68% những người bị nhiễm bệnh. Tại miền này, 5% người lớn sống với bệnh SIDA, trong khi tại các nơi khác, tỷ lệ đó chỉ là 1%. Mặt khác, tỷ lệ phụ nữ bị SIDA vẫn ổn định, chiếm 50% trên thế giới, tuy rằng số phụ nữ phi châu Nam Sahara chiếm tới 59% và tại vùng quần đảo Caribe chiếm 53%. Số người mới bị nhiễm HIV giảm bớt tại 33 quốc gia, trong số này có 22 nước ở phi châu Nam Sahara, vốn là vùng bị SIDA hoành hành nhiều nhất, nhất là miền Nam Phi châu. Tại Nam Phi, số người sống với HIV-SIDA là 5.600.000, nhiều hơn các nước khác trên thế giới. Vùng quần đảo Caribe đứng thứ hai trên thế giới về tỷ lệ bệnh nhân SIDA với 200.000 người, tức là 0,9% người lớn. Đông Âu cũng có tỷ lệ tương tự, 0,9% người lớn, tức là 1.500.000 người bị nhiễm HIV và 90.000 người chết trong năm ngoái. Phúc trình của ONU SIDA cho biết tình trạng ở Bắc Mỹ và Âu Châu vẫn đứng yên, mặc dù các bệnh nhân có thể được chữa trị, săn sóc và nâng đỡ. Tại vùng Âu Mỹ này có 2.200.000 người sống với SIDA, trong đó một nửa là tại Hoa Kỳ.
Theo một nghiên cứu mới được công bố tại Đức, có hai phụ nữ bị khuyết tật thể lý thì có một người bị lạm dụng tình dục ít là một lần. Và cứ 3 hoặc 4 phụ nữ bị khuyết tật thì có một người bị lạm dụng tình dục trong thời thơ ấu khi còn trẻ. Nghiên cứu này do Đại học ở thành phố Bielefeld bên Đức công bố hôm 22 tháng 11 vừa qua. Bà Christina Schroeder, Bộ trưởng Bộ Gia đình của Đức thuộc đảng CDU, Liên minh Dân chủ Kitô, mô tả mức độ lạm dụng này là cao độ kinh khủng. Đồng thời, bà loan báo các biện pháp trợ giúp mau lẹ cho các nạn nhân. Trong cuộc điều tra, các chuyên gia đã dùng ngôn ngữ đơn giản để phỏng vấn 1.561 phụ nữ bị mù, bị điếc và những người khuyết tật khác, tuổi từ 16 đến 65. Kết quả cho thấy các phụ nữ ấy thường bị lạm dụng ở mức độ 2-3 lần, nhiều hơn so với các phụ nữ bình thường. 31% các phụ nữ ấy bị lạm dụng tình dục tại cơ sở tiếp đón và săn sóc họ. Trong cuộc nghiên cứu hồi năm 2004, chỉ có 10% phụ nữ khuyết tật bị lạm dụng như vậy. Bà Bộ trưởng Schroeder tuyên bố với Nhật báo ở thành phố Osnabrück hôm 22 tháng 11 vừa qua rằng trong lĩnh vực này, chính phủ có nhiệm vụ thiết lập các cơ cấu đáng tín nhiệm để có thể giúp các phụ nữ khuyết tật mau lẹ tự lập được. Bà Thứ trưởng Hermann Quy tại Bộ Gia đình ở Đức nhận định rằng đối với các phụ nữ bị thương tổn, sự bảo vệ và nâng đỡ thật là cần thiết. Bà cho biết Bộ Gia đình sẽ hỗ trợ việc thiết lập số điện thoại gọi là Bảo hành chống phụ nữ, bắt đầu hoạt động từ cuối năm tới 2012. Phụ nữ có thể gọi điện thoại miễn phí ngày đêm tới số điện thoại này để xin giúp đỡ.
Vừa qua có một tranh luận tại Hoa Kỳ về sự gia tăng con số người nghèo. 1/3 dân Mỹ ở sát mức độ nghèo, tức là 100 triệu người dân nước này sống dưới hoặc chỉ vừa trên mức độ nghèo đói. Trên đây là tin của tờ New York Thời báo số ra ngày 20 tháng 11 vừa qua, trích dẫn một nghiên cứu của Sở Kiểm kê Hoa Kỳ, lần đầu tiên sử dụng các tiêu chuẩn mới trong việc xác định mức độ nghèo. Tờ báo nổi tiếng này cho biết 28% số người nghèo nói trên là những người có công ăn việc làm trọn giờ, một nửa là những người có gia đình và phần lớn có một mái nhà, có một xe để lái, nhưng thường đó là những kiểu xe cũ. Sau 10 năm không tăng lương và do cuộc khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất ở Mỹ kể từ cuộc đại khủng hoảng hồi năm 1929, số người nghèo ở Mỹ gia tăng. Tuy nhiên, không phải mọi người đều đồng ý với kết quả cuộc thăm dò nghiên cứu do Sở Kiểm kê đưa ra. Thực vậy, những người nghi ngờ thì phê bình định nghĩa về những người hầu như là nghèo. Định nghĩa này có thể gợi lên những khó khăn kinh tế lớn lao hơn là những khó khăn thực sự. Một số chuyên gia cho rằng từ ngữ này gợi lên những mức độ nghèo túng cùng cực, những người không biết ăn gì và không có nhà cửa. Trái lại, đúng hơn nên mô tả họ là những người có lợi tức thấp. Tuy nhiên, phần lớn các nhà kinh tế, theo báo New York Thời báo, cho rằng nghiên cứu mới hợp với tình trạng thực sự về tài chính của các gia đình ở Hoa Kỳ. Nhưng một sự kiện dường như chắc chắn, đó là tỷ lệ những người nghèo túng tiếp tục gia tăng. Theo một phúc trình khác, khoảng 20,5 triệu người Mỹ sống với lợi tức dưới 5.570 Mỹ kim một năm. trái lại, về những người hầu như là nghèo, khám phá gây ngạc nhiên nhất đó là 28% có công ăn việc làm trọn giờ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngày Vinh Thắng, lời của linh mục Hồ Ngọc Thỉnh, nhạc của linh mục Ngô Duy Linh do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày.
Cheers. quên mau những giọt nước mắt thương vì nghe mùa thầm bé ơi trên cánh đồng chân trong sương khói tiên chỉ còn lại mưa vàng chờ mong mênh mông thôi ngơi bên
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi giáo dân gia tăng dấn thân linh hoạt xã hội theo tinh thần tin mừng, bằng chứng tá trong sáng trong các môi trường của cuộc sống. Paris, Hội đồng Y khoa Quốc tế đã nhìn nhận hai vụ khỏi bệnh tại Trung tâm Thánh Mẫu Lò Đức là không giải thích được về phương diện khoa học hiện nay. Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ ngày 29 tháng 11 tới ngày 1 tháng 12 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 30 năm công bố tông huấn Familiaris Consortivo về đời sống gia đình và thành lập Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình.